Làm theo lời Chúa.
Hãy thực hành lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối, Gia-cơ 1:22.
Kinh Thánh là nguồn gốc của một số câu trích dẫn nổi tiếng nhất trong mọi tác phẩm văn học. Châu báu và dầu ở trong nhà người khôn ngoan, nhưng kẻ ngu dại ăn tiêu hết. Châm ngôn 21:20. Một ngôi nhà chia rẽ không thể tồn tại được Abraham Lincoln trích dẫn trong bài phát biểu vào đêm trước nội chiến, xuất phát từ các câu Kinh Thánh Matthew 12:25, không thể đứng vững, Matthew 5:41. Và, vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Galati 6:7. Lời Chúa cũng chứa đựng một số câu chuyện quen thuộc nhất, từng được viết ra. Ngay cả những người chưa từng chạm đến Kinh Thánh cũng có thể kể cho chúng ta nghe về tàu Noe, David và Goliath, Daniel trong hang sư tử, hay việc Ezechiah thanh tẩy đền thờ. Có rất nhiều điều đáng ngưỡng mộ trong Kinh Thánh, nhưng Chúa không muốn chúng ta cám phục lời Ngài. Ngài không muốn chúng ta chỉ là người biết trân trọng hay người ngoài cuộc. Ngài muốn chúng ta là những người tham gia tích cực. Ngài muốn chúng ta áp dụng những câu trích dẫn nổi tiếng đó vào những quyết định mà chúng ta đưa ra hàng ngày. Ngài muốn chúng ta tìm được tiếng nói chung với những người trung thành với Chúa trong những câu chuyện quen thuộc đó. Ngài muốn chúng ta thực hiện các bước để tránh số phận của những người không trung thành. Kinh Thánh chứa đựng sự khôn ngoan có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Chìa khóa là biết cách tạo ra sự kết nối. Ví dụ, trong Cô-rinh-tô 1:13-7, sứ đồ Phao-lô viết, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhảy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Cách chúng ta kết nối những lời này với cuộc sống của mình sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta có thể quyết tâm học cách chấp nhận, hoặc thậm chí trân trọng, một số thói quen hoặc sở thích kỳ quặc của vợ chồng mình đang thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta. Chúng ta có thể thực hiện các bước để đối phó với cảm giác ghen tuông của mình. Chúng ta có thể xin lỗi vì những lúc chúng ta đòi hỏi theo cách của riêng mình hoặc nhắc lại những điều mà vợ hoặc chồng chúng ta đã làm trong quá khứ. Có thể chúng ta đang gặp khó khăn trong mối quan hệ của mình. Có thể chúng ta và vợ chồng mình đã từng nói về việc chấm dứt mối quan hệ. Nếu chúng ta biến những lời trong Cô-rinh-tô 1:13 thành một kế hoạch hành động, thay vào đó, chúng ta có thể chọn không từ bỏ. Chúng ta có thể cầu xin Chúa củng cố đức tin của mình, vào Ngài và vào nhau. Chúng ta có thể tìm kiếm những dấu hiệu hy vọng mà bạn có thể xây dựng. Chúng ta có thể nói chuyện với một cố vấn cơ đốc để tìm cách cùng nhau chịu đựng. Nếu chúng ta nghiên cứu lời Chúa với mục đích làm theo những gì Chúa nói, chúng ta có thể thay đổi mối quan hệ của mình và mọi khía cạnh khác trong cuộc sống theo những cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được.